Như vậy thì cái đoạn kinh này Đức Phật Ngài muốn nói về cái thể trí vô sinh. Cái thể trí vô sinh này nó còn được gọi là vô sanh pháp nhận. Thành ra khi mà quý vị thấy ở trong thiền tông dùng cái chỗ cái vị thiền sư đó, cái vị thiền tăng đó tu đã đạt đến cái chỗ vô sinh pháp nhận là nói về cái thể trí vô sinh. Người mà đạt được cái lục căn thanh tịnh thì cả tất cả những cái tướng kiết sử của phiền não nó được tiêu trừ. Mà khi mà cái tướng kiết sử phiền não được tiêu trừ rồi thì bấy giờ cái ý tưởng phân biệt nó không còn nơi chỗ bám trụ. Chính vì vậy mà nó bị diệt và trí vô sinh hiện tiền. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là cái tính vô sinh nó tức là cái vô sanh tự tánh của mình. Mà cái vô sanh tự tánh này đó, hầu như là ai cũng có hết đó. Nhưng mà tại vì chúng ta bị cái ý căn nó phân biệt, nó làm cho che khuất đi cái trí huệ này. Ở trong thế gian này thì các pháp vô tự tính, nghĩa là nó không có tướng nhất định, nó nương theo các duyên của ý tưởng mà nó thành lập. Quý vị thấy những cái cảnh giới ở bên ngoài, nếu mà chúng ta không có nương theo cái ý tưởng thì chúng ta sẽ không có thành lập được những cái danh từ. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng ban ngày thì có ánh sáng thì chúng ta gọi đây là ban ngày, và ban đêm nó không có ánh sáng thì chúng ta gọi là ban đêm. Tuy nhiên trong cái bản tâm mà của vô sanh thì nó không có cái đêm 2 ngày. Cái đêm 2 ngày là nó nằm trong cái ý tưởng A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy rằng thời xưa đó, trong trong khi mà trong những cái đạo tràng của chư tổ ngày xưa đó, khi là các chư tăng đến mà học hỏi đạo đó, thì thường chư tổ thường hỏi những vị chư tăng: vậy chứ hôm nay các ông đem theo cái gì để mà đến cái đạo tràng này? A Di Đà Phật. Đây là một câu nói rất là hay đó, có cái câu nói này để nó gì, nó khơi lại cho tất cả những vị chư tăng đó: ông đến đây bằng ý tưởng hay là ông đến đây bằng cái trí vô sanh? Bây giờ nói về cái thể tướng của pháp á, thì nó vốn không có hai tướng đối đãi nhau. Hai tướng đối đãi nhau chẳng hạn như chúng ta thấy không có, ở trong cái pháp nó không có không thì nó có, hoặc là nó không có ngày thì nó có đêm, nó không có đen thì nó trắng. Thật sự ra thì hai tướng này nó đều không có hết. Tất cả những cái tướng này mà được cái thành lập đó là hầu như là do cái phàm phu phân biệt mà nó hiện hành ra. Vì vậy mà hai tướng này khi mà nó hiện hành ra thì chúng ta dùng cái danh xưng gọi là khởi tưởng. Thật ra mà nếu mà nó không có theo duyên khởi tưởng thì các pháp nó vốn là vô sinh. Như vậy chúng ta học cái bài pháp hôm nay, chúng ta thấy rằng các pháp vốn là vô sinh, nhưng mà tại sao chúng ta phiền não? À, chúng ta phải ngồi ngẫm nghĩ lại. Đức Phật nói các pháp vốn là vô sinh thì tất cả mọi vạn vật ở thế gian này nó đã như vậy, tại sao chúng ta phiền não? Như vậy thì chúng ta mới chợt nhận là tại vì chúng ta đang khởi tưởng. Hay là nói đúng ra là lục căn của chúng ta nó đang duyên theo cái cảnh trần. Do đó chúng ta sẽ bị những cái phiền não mà từ cái sự duyên khởi này nó tạo tác. Như vậy thì một người mà không còn hiểu được cái bản chất chân thật của các pháp thì người này tự động họ sẽ không có thường khởi chuyển cái ý ý căn phân biệt nữa. Thì bây giờ cái tâm phan duyên nó sẽ diệt. Mà khi tâm phan duyên nó diệt á, thì cái tâm tịch tịnh nó sẽ hiện tiền. A Di Đà Phật. Quý vị thấy trong cái kinh Lăng Già nó chỉ rõ ràng ra một cách rõ ràng, không có cái gì mà mù mờ hết á. Nó không có gì mà thuộc về mà quyển quyển ảo ảo hết á. Nó chỉ một cách rõ ràng, nếu tâm phan duyên tiêu diệt thì trí huệ vô sinh hiện tiền. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Thế Tôn lại nói bài tụng: ta thường nói pháp không, xa lìa hẳn đoạn thường, sinh tử như huyễn mộng. mà nghiệp cũng không tận. Hư không và niết bàn, hai việc cũng như thế, phàm phu vọng phân biệt, thánh giả lìa hữu vô. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua cái bài tụng này thì quý đại chúng tu cái theo cái phương pháp đại thừa nên biết rằng các pháp nó là vô vô tự tính, có nghĩa là nó không có tính mà đặc biệt của nó. Nó vốn là không, nhưng mà tại vì chúng ta khởi tưởng theo ý căn mà nó sanh ra có các pháp. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta khởi tưởng à, cái người đó họ chết thì gọi là tướng của tướng 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 tử. Người đó mới vừa ra đời mình gọi đó là tướng sanh. Rồi mình nói người đó không có tướng sanh tướng tử, người đó tu hành họ đạt đến cái tướng tịch tịnh, cái mình khởi tưởng là đó là cái tướng niết bàn. Thì tất cả những cái điều này là do cái ý tưởng của chúng sinh tạo ra, chứ các pháp nó vốn không rồi. Như vậy thì chúng ta đã biết rằng cái sinh tử và niết bàn nó chỉ là giả danh thôi. Vì vậy mà một người nào khi mà họ đạt đến cái chỗ mà Như Lai Tạng Tánh hay là vô sanh pháp nhẫn đó, mà họ còn nói rằng tôi tu đạt được niết bàn thì tất nhiên là họ còn vọng chấp. Ngoại trừ thầy nói với trò thì được, thầy nói với trò à, hôm nay ta nói cho con biết ta tu hành đã đến cái cảnh giới đó thì được. Nhưng mà nếu mình nói với chúng sinh là không được, bởi vì thầy nói với trò là với cái phương pháp là giảng dạy, thành ra nó khác. Cũng như cái ấn chứng trong thiền tâm, mỗi người tu thiền đều có ấn chứng hết, nhưng mà những người trò đem ấn chứng đó trình cho tổ, trình cho thầy thì tổ với thầy xác nhận rằng cái điều đó đúng. Còn nếu mà người trò đem cái ấn chứng đó nói với những người khác, tất nhiên là sẽ bị thiên ma ngoại đạo nó phá. Đây là những cái điều mà thầy trình bày để cho quý vị hiểu được điều này. Là tại vì sao? Là tại vì nếu mình đem cái ấn chứng mà mình tu hành, mình nói với thầy mình là mình muốn biết rằng cái đường tu của mình nó đúng hay sai. Còn nếu mình đem cái ấn chứng mình nói với những cái người bạn đạo của mình hay nói với người ở bên ngoài, tất nhiên là mình đem cái ý khoe của mình ra, cái sự chấp của mình ra, do đó mình sai. Mà hễ cái vọng chấp của mình nó khởi rồi thì thiên ma nó sẽ nương theo cái khởi đó mà nó nhập vào trong cái bụng tâm của mình, nó làm cho mình sanh ra cái đại ngã mạn. Do đó là một vị thầy đó, thường thường những cái bậc thầy trí tuệ đó, họ thường thường họ lấy kinh nghiệm của những người đi trước vấp ngã và họ dạy cho đệ tử. Nhưng mà lại có những người đệ tử họ ngu si, họ nói rằng ông thầy tại sao nói rằng đạt đến cái chỗ mà Như Lai Tạng mà lại đem cái điều này trình bày. Đây là cái điều mà các thầy phải đem để cho quý vị thấy được dấu chân của người trước nó ngã như thế nào, để cho quý vị biết cách để mà tránh né. Do đó người thầy họ có nhiều cái phương tiện thiện xảo và họ đem ra để cho người trò. Do đó những người trò nào mà họ không hiểu đó thì họ thường thường họ chấp vấn ông thầy, hay là thường thường họ sẽ nói rằng thầy của họ còn chấp này chấp kia, nhưng mà họ đâu có biết rằng thầy vì chúng sinh, thầy vì đệ tử mà làm ra điều này. Chứ nếu không có chúng sinh và không có đệ tử thì ông thầy ổng lặng yên ở trong cái bản tánh vô sinh. Thành ra cái điều này quý vị nên thương những cái vị thầy họ đã từ trong bản tánh vô sinh họ đi ra trở lại để mà dùng phương tiện mà giúp đỡ chúng sinh, mà chúng sinh lại nhiều khi không biết được, lại còn phỉ báng đến những cái vị thầy của mình. Như vậy thì những cái bậc mà còn phàm phu đó thì họ bị ảnh hưởng của những cái phiền não rất là nhiều. Bởi vì sao? Là tại vì họ sẽ bị cái lục căn đó nó chuyển, nó cái lục căn nó sẽ nhập với cái lục trần và nó sanh ra những cái thức phân biệt. Mà khi mà thức phân biệt nó đã sanh ra rồi đó thì trí tuệ của vô sinh nó lặn mất. Nó giống như là khi mà có sương mù đó, thì chúng ta sẽ không thấy được ánh trăng. Mà khi mà sương mù này kia nó đã tan rồi, cái trời thanh thanh thiên đó, thì chúng ta mới thấy rõ ánh trăng. Đối với các bậc thánh giả đó, thì những vị này họ đã được lìa được hai tướng có và không của dạng pháp rồi. Vì vậy mà họ đạt đến cái trí vô sinh. Trong cái trí này đó, nếu mà xét cho tận cùng đó, niết bàn cũng không có mà sinh tử cũng vốn không. Nói tóm lại về cái đoạn kinh này thì phàm phu vọng chấp nên có sinh tử và niết bàn. Bậc thánh trí chứng được bản tánh của các pháp nên tâm không phiền não và đạt được đại an lạc thanh tịnh. Như vậy thì quý vị thấy niết bàn đâu có xa phải không? Nó hiện diện trong cái tâm của mọi đại chúng. Do đó mình đừng có mong cầu lúc chết mà mới nhập niết bàn, ngay lập tức trong cái khi mà đi đứng nằm ngồi mình đã thể hiện cái niết bàn rồi. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Thế Tôn bảo Đại Huệ Bồ Tát: Này Đại Huệ, tướng không, vô sinh, không hai, vô tự tính ấy, có thể thấy trong kinh ảnh của chư Phật nói. Đại Huệ, kinh là tùy thuận theo chúng sinh mà nói, nhưng mà chân lý không nằm trong kinh. Thí dụ như con thú bị say nắng, tưởng thấy nước mà thật ra không có nước. Những gì kinh nói cũng thế, chỉ thuận theo sự phân biệt của ngu phu, khiến cho chúng sinh hoan hỷ. Điều không phải là các pháp hiển bày chỗ chứng chân thật của bậc thánh trí. Đại Huệ, hãy theo nghĩa không, nên không nên bám theo lời. Nói về cái đoạn kinh này thì Đức Phật ngài dạy quá siêu tuyệt ha, quá siêu tuyệt. Tại vì trong đời mặt pháp này đó, quý vị thấy là người tu hành thì sao? Họ thường chạy theo lời kinh mà họ tu hành, chứ họ không hiểu được nghĩa lý kinh. Do đó quý vị thấy tâm kinh Bát Nhã đó, hầu hết là cái người nào họ cũng thuộc hết. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giây không độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc. Đọc một hơi thuộc lòng đó mà ngày nào cũng đem ra đọc hết. Nhưng mà thật sự cái nghĩa ở trong thì không hiểu gì hết. Thì bây giờ quý vị thử tưởng tượng đọc kinh bằng miệng nhưng mà cái ý của kinh thì không hiểu gì hết, thì làm sao thành đạo? Rồi họ cứ lấy cái công phu này, họ cứ sáng họ tụng, chiều họ tụng, rồi giữa khuya họ tụng. Họ tụng vậy rồi họ mong rằng đến ngày nào đó họ đạt niết bàn. Vậy chứ có đạt niết bàn không? Chắc chắn là không. Bởi vì trong kinh dạy rõ ràng, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giây không độ nhất thiết khổ ách. Có nghĩa là tu phải đến cái chỗ ngũ uẩn giây không thì nó mới có thể giải thoát. Đây là cái câu kinh rõ ràng. Nhưng mà người đời tu giờ thì họ không có cần biết cái điều đó. Họ chỉ cần biết đọc cái câu kinh, hiểu câu kinh, tụng theo câu kinh. Vậy là đến cái ngày mà nằm xuống là mình vào niết bàn. Đây là cái chỗ sai lầm rất là lớn của người tu bây giờ. Do đó quý vị thấy rằng người tu hành bây giờ họ dùng cái sự tướng mà họ hành kinh, họ không hiểu được nghĩa lý kinh. Vì vậy mà họ tụng kinh điển, họ bị hao hơi, họ bị tổn sức, mà cái tâm của họ tham, sân và si họ vẫn còn đầy đủ. Bây giờ thầy cho quý vị đọc kinh Đại Thừa đó, quý vị đọc suốt của một đời quý vị đi, đọc hoài đi. Rồi tới chừng buông ra người ta làm giận quý vị cũng giận à. Rồi người ta ăn hiếp quý vị cũng nổi sân à. Rồi người ta làm những cái điều gì mà quý vị thấy chướng mắt là quý vị bắt đầu quý vị sanh ra cái tự ngã ngay lập tức. Là tại sao? Là tại vì hồi đó thì chúng ta tu ở đầu môi chứ chúng ta chưa bao giờ tu tâm. Quý vị thấy rõ ràng không? Đời này thì thật sự ra mà nói, trong cái thời buổi này, Đức Phật ngài biết trong cái thời buổi này, những cái bậc mà thượng căn đó họ mới đi vào trong cái lối mà tu thiền để mà thực chứng trong cái hiện kiếp. Còn những cái bậc mà không có đủ cơ duyên như vậy đó, họ nhiều cái nghiệp đời, họ nhiều cái chứng duyên. Do đó Đức Phật ngài mới đưa ra cái phương pháp là phát nguyện vãng sinh. Bởi vì Ngài nghĩ rằng trong cái thời buổi này chúng sinh đang chật vật với cái cuộc sống. Họ không có thời giờ để mà ngồi buộc niệm, để mà tham thiền nhập định. Do đó Đức Phật mới dạy phương pháp là niệm Phật. Để chi? Để giảng sinh. Có nghĩa là mình nguyện để mà về cái cõi có Đức Phật A-di-đà. Nhưng mà quý vị thấy rằng niệm Phật có dễ giảng sinh không? A-di-đà Phật. Trong kinh nói rõ ràng. Thành ra cái người tu á, thường thường nói con tu niệm Phật con dễ giảng sinh lắm. Còn tu mấy cái pháp khác thì thôi thưa thầy khó lắm. Tu mấy pháp khác không dễ giảng sinh đâu. Được niệm Phật miễn mình niệm là mình được giảng sinh. Cái đây là những cái điều mà những người cái tâm cơ nó cạn cợt. Nó mới nghĩ như vậy. Ở trong kinh Di Đà đã dạy rõ ràng. Người phát nguyện giảng sinh trước hết là phải quy hướng thế giới cực lạc. Và phải niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, không hạn lượng số niệm là bao nhiêu. Từ 1 cho đến 7 ngày, phải đạt được cái tâm nhất tâm bất loạn, thì bây giờ mới được giảng sinh. Quý vị nghe thầy nói rõ chưa? Chứ không phải là mình đi đứng nằm ngồi, mình niệm mà cái miệng mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm hoài như vậy mà tâm tham sân si của mình nó không bỏ được. Cái tâm tham sân si mình nó không đạt đến chỗ mà kêu là nhất tâm bất loạn thì cũng vô ích mà thôi. Và ngày hôm nay lại có một số người họ chủ trương nếu mà chúng ta niệm Phật thì chẳng những chúng ta được giảng sinh mà khi mà thiêu tro cốt chúng ta còn xá lợi nữa. Điều này thì đối với những người mà sơ căn, họ mới vào đạo thì chắc chắn là họ rất là tin, họ rất là quan hệ hỷ. Nhưng mà với những người mà họ đạo cao thì chắc họ không quan hệ. Là tại sao? Là tại vì xá lợi này nó được kết tập lại là từ cái tinh quyết của người tu, từ cái sự mà lìa cái ái dục của người tu nó mới thành tựu cái xá lợi. Mà bây giờ còn ở tại gia đình, còn vợ, còn chồng, còn đủ hết. Chỉ có niệm Phật rồi khi thiêu đốt có xá lợi. Thì cái điều này là quý vị thấy thật sự là chuyện không bao giờ có. Hay nói là cái chuyện này giống như là chuyện là kêu là lông rùa mà sừng thỏ. Nó chuyện không có. Nếu mà những người mà niệm Phật mà họ không được nhất tâm bất loạn thì họ sẽ đi về đâu? Những người niệm Phật không nhất tâm bất loạn thì họ cũng bị nằm ở trong cái sanh tử luân hồi. Họ vẫn đi về trong cái con đường lục đạo. Có nghĩa là trên nhất là trời Atula, người súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Họ cũng đi vào ở trong thế giới đó. Và nhưng mà họ được một cái là tại vì nhờ họ niệm cái danh hiệu của Đức Phật. Chính vì họ niệm được cái danh hiệu Đức Phật, thành ra họ được cái lực năng trì của Đức Phật. Do đó họ sanh trở lại, họ sẽ có cái sự thông minh. Họ sanh trở lại, họ có thể vào những cái gia đình nó khá giả, không nằm ở trong cái gia đình bần hàn. Bởi vì sao? Họ cũng có công đức tu. Nhưng mà công đức này nó chỉ là cái công đức hữu vi của người tu. Chứ nó chưa đi đến cái chỗ công đức mà tuyệt vời để mà được giảng sinh. Bây giờ mình nói về cái giáo phái thiền tông. Thì trong thiền tông cũng vậy. Không phải là mình ngồi thiền trong một vài canh mà mình có thoát được cái lưỡi hái của tử thần. Và mình cũng thoát được khỏi cái bàn tay của Diêm Ma Dương. Quý vị thấy trong cái phẩm tâm kinh mà mỗi ngày ở bên thiền tông thường tụng đó. Thì Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài đã chỉ dạy một cách rất là rõ ràng. Người tu phải đạt được tứ đại và ngũ uẩn giải không thì mới đạt được cái sự giải thoát. Bằng chứng tâm kinh quý vị đọc với chị thấy rõ ràng. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Ngũ uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức mà nó không giải không thì sao? Thì chúng ta vẫn bị luân hồi. Bằng chứng là quý vị thấy tuần rồi thầy giảng về ngũ tổ giới diễn, trong khi ngồi thiền định mà chỉ khởi ra cái sắc ái, khởi ra cái cảnh tượng của vợ chồng sau này phải đọa lạc vào làm tô đông pha, bởi vì cái sắc ái trong tâm nhiều quá, thành ra sau này tới 7 người thiếp, quý vị thấy chưa? Thành ra khi mà thiền định mà cái ái mình chưa diệt được đó, rất là khổ, mình vẫn bị đọa lạc lại ở trong cái cõi nhân gian này. Bởi vì ái dục mà không trừ thì đừng mong đạt đến cái cứu cánh niết bàn. Ngày hôm nay có những người tầm đạo họ đến họ thưa thầy con muốn đạt đạo giải thoát. Thầy nói con có thể bỏ được dục để con giải thoát không? Dạ thưa không. Con muốn ở trong gia đình con đắc đạo à. À A Di Đà Phật. Thì cũng được. Trong gia đình thì con cũng đắc đạo, nhưng mà cái đạo của con không phải là giải thoát, mà đạo của con nó vẫn nằm ở trong cái hạn hẹp của tam giới. Bởi vì người trong gia những người có gia đình họ vẫn đắc đạo thánh quả, chẳng hạn như quý vị thấy Tu Đà Quần nè, là những cái người mà được tính tính căn tiên kiên cố nè, thì họ cũng vào cái Tu Đà Quần, là một cái vị đạo đầu tiên của con đường tu. Rồi Tư Đà Hàm nè, rồi A Na Hàm nè. Nhưng mà quý vị thấy từ A Na Hàm thì sao? Từ A Na Hàm là cái bậc tăng tu sĩ đó là phải là bỏ cái ái dục rồi. Mà hễ còn ái dục là không thành được A Na Hàm. Quý vị thấy ở trong kinh nói rõ ràng vua Ba Tư Nặc là tứ địa Bồ Tát trở lại, phải không? Tứ địa Bồ Tát trở lại, nhưng mà tứ địa Bồ Tát vẫn nằm ở trong cái dục. Những cái bậc mà nó ly khỏi dục đó là nó phải từ cái thất địa, cửu địa, thất nó từ cái lục địa với thất địa. Cái lục địa đó là A Na Hàm đó, lục địa Bồ Tát là những người mà đắc bên bên tiểu thừa gọi là A Na Hàm đó, thì bên đây gọi là lục địa Bồ Tát đó. Còn những người đắc A La Hán bên tiểu thừa đó, thì bên đây gọi là thất địa Bồ Tát. Thành ra quý vị thấy rằng trên đường tu có những người họ chưa hiểu đó, họ tưởng rằng tu dễ thành đạo. Quý vị không bỏ ái dục thì đừng có mong quý vị tát cạn được cái sông mê. Cái ái dục là cái nguồn gốc nó vô cùng căn bản, nó chi phối cái từ niệm của chúng sinh. Thật sự ra quý vị bỏ ái dục rồi chứ quý vị mới thấy rằng cái đời sống quý vị nó sẽ là một cái đời sống phước phước đức. Trong tâm quý vị nó bớt, nó hết phiền não à. Chúng ta sở dĩ chúng ta bị phiền não nhiều là tại vì đời sống của chúng ta nó còn nằm ở trong cái sự khao khát, nó sự ham muốn, do đó chúng ta bị nhiều cái phiền não nó chi phối. Bây giờ nói về ông Tăng cũng vậy, ông Tăng ông đã xuất ái ly gia rồi thì ông đã ly cái dục rồi, mà ông còn mà phạm ái dục đó thì chắc chắn rằng ổng chẳng những ổng không được lên niết bàn mà ổng còn phải đọa lại ở trong cái địa ngục nữa. Tại sao ổng đọa trong địa ngục? Tại sao người đời cũng giống như ổng mà không đọa, mà tại sao ổng đọa? Là tại vì ổng ăn cơm của đàn na tín thí. Cuộc đời ổng không có làm gì ra tiền hết, ổng ăn na ăn cơm của đàn na tín thí mà không làm tròn cái bổn phận của Phật sự, mà lại còn đi vào con đường mà dơ quế của đạo Phật thì tất nhiên phải đọa thôi. Cái chuyện này rất là dễ dàng. Như vậy thì qua cái đoạn kinh Tâm Kinh thì chúng ta thấy sao? Nếu mà chúng ta chỉ nương theo lời chúng ta tụng mỗi ngày thì chắc chắn chúng ta sẽ không diệt được cái phiền não, và chúng ta cũng không có đạt được cái ngũ uẩn giai không. Như vậy thì chúng ta muốn đạt đến cái sự giác ngộ hoàn toàn thì chúng ta phải đạt được ngũ uẩn giai không. Tất nhiên là sắc thọ tưởng hành thức nó phải giai không. Hầu hết bây giờ thì người tu hành thì họ lo về cái sự tướng nhiều quá. Họ lo nào là cầu an nè, họ lo nào là cầu siêu nè, họ lo nào là tế độ vong linh đám ma nè, để mà được Phật tử họ ưu ái, họ cúng dường. Những cái việc này nó đã làm cho cái tâm linh của người tu nó bị xao động. Và cái sự xao động này nó làm cho cái trí vô sinh nó không phát khởi. Thành ra quý vị thấy người nào mà họ bận Phật sự nhiều đó ha, mà họ bận đủ thứ chuyện mà của thế gian đó ha, họ lo chuyện thế gian là quý vị biết mấy mấy ông này là phàm tăng 100%, không thể nào vô bậc thánh được hết. Bởi vì những bậc thánh là người ta phải ẩn tu, người ta dùng thời gian nhiều cho sự tu, chứ người ta không có dùng thời gian nhiều cho cái sự mà làm việc của xã hội. Bởi vì ở trong thế gian này nó đã sanh ra đủ cái hạng người. Cái người khoa học gia thì họ làm chuyện khoa học gia, người luật sư thì họ làm chuyện luật sư, cái người xã hội học thì họ làm xã hội học, người mà về cái hành thiện thì họ sẽ an bang cứu thế, cứu thế, họ cứu độ, họ cứu khổ cho những người nghèo khổ. Còn mình là người tu chỉ có bổn phận duy nhất là giải thoát, có vậy thôi. Phật tử người ta cúng dường cho mình để cho mình làm chuyện xã hội à, như vậy thì có khác nào mình là phàm đâu. Phật tử cúng dường đến các chư tăng là mong cho các chư tăng đạt đến cái sự giải thoát và đem cái kinh nghiệm của sự giải thoát đó dạy lại cho tất cả chúng sinh, để cho chúng sinh đi vào con đường giải thoát giống như các ngài. Đó là cái mục đích duy nhất của người tu, ngoài mục đích đó không có mục đích nào cao thượng nữa hết. Rồi hôm nay có những người tu tự nhiên họ bốc đồng cái họ muốn học về nghề thầy thuốc, họ muốn chăm cứu, họ muốn bốc thuốc để cho Phật tử thấy rằng ôi ông tăng quá hay ha, ông tăng quá hay, cái gì ông cũng biết hết, về thuốc về thang cái gì ông cũng biết, từ chăm cứu từ gì. Cái này đâu phải là chuyện của ông tăng, chuyện ông tăng là cái chuyện phổ độ chúng sinh giải thoát, còn chuyện bốc thuốc là của chuyện của đông y, chuyện mà chăm cứu là chuyện của những người mà đông y họ làm cái hạnh nghiệp đó. Thành ra quý vị thấy rằng bây giờ nhiều người họ đi đi sai đường, họ tu họ đi sai đường, do đó họ rất bị khổ. Quý vị thấy Đức Phật ngài có làm những chuyện đó không, nhìn kỹ lại Đức Phật ngài đã làm cái gì, cuộc đời ngài đã đi tìm đạo và sau cùng là ngài dùng thiền định để mà tu thành đạo. Tu thành đạo ngài cũng đâu có trở thành đông y đâu, tu thành đạo ngài cũng đâu có trở về ngai ngai vàng của vua cha để mà ngài ngồi trên đó để làm vị chuyển luân thánh vương đâu. Tu thành đạo ngài cũng đâu có trở về kết hợp lưu duyên của ngài lại với công chúa và vua Đà La để trở thành một cái người chồng lý tưởng đâu. A Di Đà Phật. Ngày hôm nay quý vị thì giờ thấy người tu lạ lùng vô cùng. Vì vậy mà thế giới này không có người đắc đạo là phải rồi, đâu có gì mà mình phải nói nữa. Nó người người tu bây giờ quý vị thấy rằng tam tâm mà tham tham danh tham lợi độc tôn nó lộ hẳn một cách rõ ràng. Đừng nói chi xa, kể cả một cái thế giới ở tại Hoa Kỳ nè, có những cái giáo phái mà một cái ông giáo chủ ông hai ba vợ vậy đó, hai ba vợ con cháu thì đầy chùa mà dám tự dỗ ngược sinh mình là Di Lặc Thiên Tôn giáng sinh, quý vị thử tưởng tượng coi. Rồi mà những cái người vợ đó, mà những người nào mà được hầu cận ổng á, mà được làm vợ ổng á, thì ổng phán rằng những người này có phước, khi mà chết thì sẽ được sanh về cái cõi Đâu Sức Đà Thiên. Ôi trời đất quỷ thần ơi, sao mà cái loại mà lừa gạt này nó nhiều quá, quý vị thấy không? Vậy mà vẫn có những người Phật tử người ta tin, thầy không thầy cũng hết ý kiến rồi, hết ý kiến. Vậy mà cũng có những người họ tin và họ quỳ lạy mỗi ngày. Đâu có ông Phật nào mà ông xuống đây cũng lấy hai ba vợ đâu quý vị. Người ta giàu có vợ giống như Thái tử Sĩ Đạt Ta cũng rồi bỏ gia đình đi tu, chứ mà ai mà đi tu mà đi lấy vợ. Cái chuyện mà vô lý vậy mà có người quỳ lại mỗi ngày quý vị à. Quỳ lại rồi đem của cải lại của cải lại đến mà cúng dường nữa. Rồi cũng có những cái giáo phái nữa, họ mong cầu lợi dưỡng của chúng sinh đó. Ôi mặc sức mà họ phong thánh, họ phong cho người này Di Lặc tái sanh nè, người kia là văn thù trở lại ha, còn cái vị kia Phổ Hiền, cái vị kia Quan Âm. Quý vị nhìn đi, toàn là những cái người mà thần quyền lợi dưỡng, cái tâm nó tham sân si nó còn đầy đủ như vậy, thì hỏi quý vị làm gì nó có đủ cái phước mà nó ban bố cho chúng sinh. Phước đâu mà ban bố chúng sinh, mình là phàm phu mà dám gán cái danh của bậc thánh lên cho mình là thôi thầy sợ quá rồi. Đây là những cái giữa cái cuộc đời này á, quý vị thấy người nào mà gắn cho mình cái danh càng cao á, là biết rằng ở đây là cái chỗ mà cái là bậc mà kêu là đại thiên ma, chứ không phải là bậc nhỏ nữa ha, bậc đại thiên ma. Trong cõi đời này Bồ Tát với chư Phật cũng có thể thị hiện lại, nhưng mà các ngài không có phong danh của mình như vậy đâu, không có phong danh một cách mà kêu là cái trơ trẽn giữa cuộc đời này. Bởi vậy có những cái phong danh mà khi mà thông cáo ngày mai này trong cái lễ hội có văn thù sư lợi là chứng minh sao thầy nghe thầy thấy nó thiệt á. Không hiểu Phật tử nghĩ như thế nào mà lợi để mà cho ông đó rào đầu, thầy không hiểu đó. Ông nào mà văn thù sư lợi mà xuống như vậy. A Di Đà Phật. Thì cái thời này là cái thời mà ma dương nó rất là lộng hành, nó rất là lộng hành. Người mà không có trí tuệ thì dễ bị cái chúng ma này nó gạt lắm. Nó gạt nó lấy đến lấy hết tài sản rồi nhiều khi nó hại đến cái phẩm hạnh tinh tiết của mình nữa. Ừ. Nói về cái người mà tu hành chân chánh thời bây giờ đó thì họ thường ẩn dật, họ tu hành để mà họ lo lo họ họ lo, họ lo nghĩa là tu luyện cho cái ngũ quẩn của họ được dây không. Mà cái ngũ quẩn của họ được dây không á thì cái Như Lai tạng tức là trí huệ vô sinh nó hiện tiền. Bây giờ thì họ đứng dậy, họ từ bi để mà họ thuyết pháp độ sinh. Chẳng hạn như quý vị thấy ngài Đại Thông Trí Thắng Phật, ngài cũng ngồi thiền, nhưng mà đến cái giai đoạn mà ngũ quẩn chưa dây không á thì sao, thì Phật pháp nó chưa hiện hành. Mà Phật pháp nó chưa hiện hành á thì mình đứng dậy mình không biết cái gì để thuyết pháp hết á. Chính vì vậy mà Đại Thông Trí Thắng Phật phải ngồi đến khi mà Phật pháp nó hiện tiền thì mới đứng dậy mà phổ độ chúng sinh. Hầu hết những người mà đứng dậy mà thuyết pháp đó, phổ độ chúng sinh đó là những người họ đã ẩn thân họ tu rồi và họ đã đầy đủ duyên dung họ mới đứng dậy. Họ chịu đựng được những cái sự mà phỉ báng, họ chịu đựng được tất cả những cái điều mà chúng sinh nghĩa là không có thuận ý mà gửi trao cho họ. Nó chẳng hạn như quý vị thấy thời Đức Phật cũng vậy, đâu phải là Đức Phật thành đạo rồi ai cũng tôn trọng đâu. Cả ngoại đạo nó cũng đến tịnh xá của ngài rồi nó phỉ báng ngài, nó phỉ báng ngài thì ngài nói ngài không nhận. Nếu mà một người mà trao quà tới mà ngài không nhận thì sao? Thì cái quà nó trao lại cho những người đã gửi, phải không? Thì đây là những cái điều mà thầy muốn nói rằng cái người tu phải có cái đức tính hy sinh. Và trước hết đừng có mà đem ba bốn cái kinh sách mà ra giảng chúng sinh. Ít lắm mình tu phải cho liễu ngộ, phải cho liễu ngộ thì mới ra giảng đạo. Còn không liễu ngộ mình biết gì hết, mình nói rồi mình trật chân lý mình sẽ bị sa đọa. Thành ra đời này có quý vị thấy rằng người sa đọa rất là nhiều là tại vì giảng theo kinh rồi giảng trật lắc á, rồi sẽ bị cái kinh nghiệp nó chuyển, thành ra bị sa đọa. Thành ra trong cái đường tu đó mình phải nói cái gì cho thật chân chánh, chứ không phải vì cái vấn đề để mà lôi kéo đông mà mình nói những điều nó không sự thật. Trước khi mình phong thánh cho mình nói rằng mình là cái văn thù trở lại ha, mình là Bồ Tát Phổ Hiền trở lại ha, mình là Quán Thế Âm trở lại, mình phải coi cái hành vi của mình đã làm gì cho được chúng sinh, hay là mình chỉ ăn bám chúng sinh, hay là mình chỉ đi tha phương cầu thực, đi hết tới thế giới này giảng đạo, tới thế giới kia giảng đạo, mà mình giảng toàn là những cái đạo không phải giải thoát, những cái đạo mà kêu là của xã hội học không à, để mình lấy tiền chúng sinh, đâu có được cái gì đâu. Do đó quý vị biết á, nếu mà quý vị muốn mà độ sinh á thì ít lắm mình phải tu cho thành rồi mình mới đứng dậy độ sinh. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ nha, quý vị bây giờ muốn làm tông sư, mà tông sư là người mà dẫn truyền cho cái đạo tịnh độ, Quý vị muốn làm tông sư cho các bậc tịnh độ là cái căn bản đầu tiên quý vị phải đắc được niệm Phật tâm muội. Đắc được niệm Phật tâm muội, quý vị mới biết được cái pháp tâm muội của cái giảng sinh nó như thế nào, mới đứng dậy giảng đạo cho chúng sinh. Và khi người ta đặt câu hỏi với mình, vậy chứ bây giờ ông đang ngồi giảng đạo, ông sẽ về cảnh giới nào? Mình phải thấy rõ cảnh giới của mình, chứ không phải dạ trong kinh nói vậy, tôi nói vậy. Không phải vậy được, không phải dạ trong kinh nói, mà mình phải biết chắc chắn. Mà một người mà giảng đạo mà nói nghe là cho đại chúng nghe đó, mà chỉ cần hỏi rằng vậy chứ bây giờ ông chết ông giảng sinh về đâu, người này mà chưa có thấy đó hả, mà chỉ cần nói bay một tiếng hả, là thuộc vào, nghĩa là bị rớt vào cái giới đại vọng ngữ, là đọa địa ngục á. Thành ra nó đâu phải là chuyện thường đâu quý vị, nó không phải là chuyện thường đâu. Thành ra mấy ông tăng mà dùng cái kinh pháp mà học dài ngày, hai ba ngày, hai bốn năm năm đó là đi giảng đó, mà chính mình chưa có chứng đó là coi như là trước sau gì cũng phạm vào cái lỗi mà đại vọng ngữ. Và những người mà họ đọc tụng kinh điển mà họ chỉ theo cái lời mà họ không có được hiểu được cái ý nghĩa đó, thì chắc chắn rằng họ không phá được cái bản tâm tham sân si của chính họ. Bây giờ nhắc lại vào cái thời mà của Lục Tổ Huệ Năng, khi mà ngài đã đứng dậy để mà ngài giảng đạo, quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng mặc dù sau khi ngài đắc pháp rồi, từ khi ngài đắc pháp với cái ngài Hoằng Nhẫn đại sư rồi đó, thì ngài phải ẩn vào ở trong những cái đoàn thợ săn. Mà quý vị biết ngài ẩn vào đó 16 năm, vậy chứ 16 năm ngài làm gì trong đoàn thợ săn? Đâu phải là 16 năm ngài ở đó để mà ngài săn bắn, để ngài sống như chúng sinh. Ngài ẩn náu đó để mà tránh những kẻ gian giết hại ngài, ngài ẩn náu đó để mà lợi dụng cái thời giờ còn rảnh để mà lo tu thiền. Sau khi mà ngài đã đạt được đầy đủ rồi, ngài mới đứng dậy và ngài mới bắt đầu đi độ sinh. Mà thời gian đó là 16 năm. Quý vị thấy chưa? Đâu phải là cái thời gian mà giảng đạo nó dễ đâu. Bây giờ có nhiều khi mình đọc một vài cái câu kinh, cái mình đứng dậy mình giảng đạo, mình nói quý vị nói thì được rồi đó, nhưng mà thầy bảo đảm quý vị sẽ đọa, là tại vì quý vị sẽ phạm vào cái giới vọng ngữ, đại vọng ngữ, nhất là người tu. Bây giờ thầy nói thí dụ thôi, bây giờ có những vị thầy nói bây giờ con tu đi nha, trở về dạng nguyện dẫn sanh về cõi Cực Lạc A Di Đà đi. Con mà về đó rồi sướng lắm, con về đó rồi thì không bao giờ con bị luân hồi nữa, con không sanh trở lại. Thì chúng sinh nghe theo họ tu. Đến một giai đoạn họ sống vô lượng, vô số kiếp rồi, họ cũng bắt đầu họ bị tái sanh trở lại. Thì bây giờ thì mình nói mình nói dối rồi. Mình nói dối rồi. Và tại vì cái người ở cõi Cực Lạc sống vô lượng vô số kiếp, nhưng mà sẽ có ngày cũng phải chết. Nếu mà nói rằng thế giới Cực Lạc nó không có tan hoại thì tại sao Đức Di Đà phải nhập diệt? Rồi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lại lên thai. Thành ra những người nào mà nói rằng cái cõi nước A Di Đà mà cái tất cả những người giảng sinh về đó sẽ sống mãi muôn đời triệu 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 ức kiếp rồi không bao giờ tái sanh là coi như đại vọng ngữ. Chưa hiểu đạo. Mà bây giờ hầu như những chư tăng giảng về A Di Đà đều bị rớt vào cái phần này. Nói rằng chúng sinh lo tu đi về cái cõi A Di Đà rồi sẽ không còn tái sanh nữa. Đức Phật dạy rằng quy y về cõi A Di Đà để chúng ta gần Đức A Di Đà để học đạo, chứ không phải là chúng sinh xa về đó để mà sống miên diễn không tái sinh. Cái cõi chúng ta đang ở là cõi Đức A của Đức Bổn Sư Thích Ca, cũng là một cõi Phật vậy, cũng là một cái cõi đông độ Phật vậy, nhưng mà bây giờ Đức Phật chúng ta đã nhập diệt rồi. Thành ra Đức Phật nói bây giờ ở đây thì ta đã nhập diệt rồi, thì các con hãy quy hướng về cõi A Di Đà, bên đó có Đức Phật cơ bản á. Chứ Đức Phật có nói rằng các con về đó mà sống miên diễn không bị tái sanh đâu, Đức Phật đâu nói câu đó đâu. Nhưng mà bây giờ có những ông tăng mà truyền đạo, thôi hồi các con về nó sướng lắm, không bao giờ tái luân hồi nữa. Đấy là nói sai rồi. Bây giờ thầy chỉ đặt câu hỏi thôi, nếu mà ông nói như vậy thì tại sao thế giới này ngày mai này Đức Phật A Di Đà mất rồi, Quan Thế Âm lên rồi, thế giới không còn tên Cực Lạc mà phải đặt một cái tên khác? Trả lời cho thầy nghe coi. Mà trả lời đâu được đâu, là sự thật nó như vậy mà. Nói về cái thời Lục Tổ Huệ Năng, khi mà ngài đã tu 16 năm để mà huấn luyện về cái thân, thì về thể chất và huấn luyện về tinh thần, sau khi ngài đã triệt ngộ hoàn toàn. Quý vị nên nhớ thời gian mà đắc pháp có nghĩa là minh tâm kiến tánh đó. Thời gian đắc pháp đó là thời gian mà để mình thấy là cái bổn tâm của mình. Nhưng mà cái bổn tâm của mình, mặc dù mình thấy vậy đó, nhưng mà cái những cái tập khí nó chưa tiêu trừ. 16 năm đó là Lục Tổ Huệ Năng tiêu trừ tập khí đó. Bây giờ thì có một vị tỳ kheo tên là Pháp Đạt. Cái vị này là xuất gia từ 7 tuổi. Và hàng ngày thì thường nghĩa là ngồi tụng kinh Pháp Hoa. Và vị này từ lúc mà làm sa di đuổi họa từ 7 tuổi cho đến khi mà thọ tỳ kheo giới thì đọc được 3.000 bộ kinh. À, quý vị thấy kinh Pháp Hoa dày rất nhiều, mà tụng được 3.000 bộ kinh thì cũng rất là hay ha. Nhưng mà vị này tụng xong 3.000 bộ kinh thì sao? Thì bây giờ mới khởi cái tâm ngã mạn, nghĩ rằng ta suốt một cuộc đời tu hành tụng kinh như vậy hẳn là nghĩa là cao hơn tất cả mọi chúng sinh khác rồi. Vì thế mà khi nghe danh Lục Tổ Huệ Năng đó, thì Pháp Hải tỳ kheo này bèn đến để mà hỏi đạo. Khi mà vào đến chánh điện đó, thì Pháp Hải đảnh lễ tổ sư. Nhưng mà đầu của sư Pháp Hải không có đụng dưới đất. Thường thường mình lễ thì mình đưa hai tay mình đưa ra phía trước, rồi cái đầu mình xuống để trong cái hai bàn tay của mình. Thì bây giờ tổ Huệ Năng ngài có tha tâm thông, nên ngài mới hỏi Pháp Hải rằng: ta thấy rằng trong tâm của ngươi có chất chứa điều gì đó, hằng ngày thì ngươi thường tu theo cái hạnh nguyện gì? Tăng sư Pháp Hải mới đáp rằng: từ hồi mà con xuất gia cho đến ngày hôm nay đã tụng niệm kinh Pháp Hoa hết 3.000 bộ kinh. Bây giờ thì Lục Tổ Huệ Năng mới dạy rằng: dầu cho ngươi tụng đến 10.000 bộ kinh, nếu đã ngộ được ý kinh mà chẳng cho mình là thù thắng hơn người thì mới đồng hành với ta. Nay ngươi vì cái lòng ngã mạn tự phụ cho tụng kinh nhiều, đó là sự nghiệp của tu hành, chẳng biết lỗi lầm. Hãy nghe bài kệ của ta nói đây: lễ vốn trừ ngã mạn, đầu sau chẳng chấm đất. Có ngã tội liền sanh, quên công đức vô tận. Quý vị thấy hay không? Thành ra mình lễ tổ sư, mình lễ phải cho nó đến một cái giai đoạn thành kính để mà tăng lên. Quý vị thấy rõ ràng là lễ vốn trừ ngã mạn, thấy rõ ràng không? Tổ đã dạy rõ ràng: lễ vốn trừ ngã mạn, đầu sau chẳng chấm đất. Có ngã tội liền sanh, không? Tâm ngã mạn là tội liền sanh, quên công đức vô tận. Mà tội sanh thì công đức vô tận không sử dụng được. Quý vị thấy chưa? Ở đây đó có những người mà đại ngã mạn dám chấp lắm. Ơi A Di Đà Phật, không biết ông Lục Tổ này ông tu làm sao mà ông cũng còn bắt lỗi tứ chúng. Quý vị ơi, là quý vị, người ta là cái người thành đạo rồi, mình là người phàm phu, mình ưa bắt lỗi những cái điều mà mình bắt lỗi không đúng. Quý vị thấy tổ nói một câu hay không? Lễ trừ ngã mạn, lễ một cái người mà cao thượng mà quý vị không có đầu chấm đất thì quý vị là cái người đại ngã mạn rồi. Đó là tăng sĩ hành lễ cùng tổ sư đó mà đầu không chấm đất còn bị tổ sư quở đó. Bây giờ nói về cái ngày hôm nay nè, thì thôi người đại ngã mạn nhiều vô cùng. Có những người mà họ vào cái đạo tràng nào đó không biết, họ tu không biết bao lâu mình không biết, họ không biết rằng họ đã đạt đến cái địa vị nào ở trong cái tam giới rồi. Mà nhiều khi họ đến chùa họ thấy tổ, họ chỉ đưa mắt họ ngó à. Nhiều khi họ chỉ chắp tay họ xá xá. Thì bây giờ hành động này của họ nói lên điều gì? Đây là cái loại thiên ma ngã mạn nè. cái loại mà tu hành mà không phá được cái ngũ uẩn giai không nè, mà chỉ đạt được cái tâm đại ngã mạn. Vì thế mà những người này mà họ đã thất kính rồi thì đạo quả niết bàn của họ còn xa lắm, xa nhiều vời. Quý vị thấy mà thí dụ, thầy thí dụ thôi nghe, thí dụ như thầy mà thầy nghe danh của một cái vị đại thiền sư nào mà đã có đại giác ngộ đó, nếu là thầy là người cầu đạo chân thật thì thầy đến thầy phải đi nhiễu vòng quanh cái vị đó ít lắm, ít lắm á là cũng phải là 10 vòng nhiễu vòng quanh vị đó để tỏ lòng cung kính, xong rồi thầy phải đến trước mặt vị đó để mà đảnh lễ, quỳ xuống ta đầu phải chấm vào cái đôi bàn tay, rồi sau đó mình mới cung thỉnh lễ. Đây là cái điều mà mình học đạo sẽ thành đạo. Còn mình đến hả, mình thấy cái vị mà đại thiền sư đó, mình chỉ chắp tay mình xá xá thôi, mình hỏi diễn dông rồi thôi. Thật sự mà nói, ông đại thiền sư đó biết cái lồi này lồi thiên ma rồi, khỏi cần nói nhiều cũng biết. Ông cần phải mặc mộc, ông cần phải kêu là tôi sức mà mất công chi cho nhiều. Tại vì dòm cái lồi thiên ma dễ biết lắm, lồi thiên ma nó ngã mạn lắm. Nó tưởng nó là đại ngã của tam giới rồi, thành ra nó thấy ai cũng thua nó hết. Thành ra quý vị thấy rằng mình là người tu hành mà mình có thọ giới lực, mà mình càng tỏ ra mình hạ cái bản ngã, mình càng nghĩa là tỏ ra mình khiêm cung, mình càng tỏ ra mình khiêm nhường thì mình dễ đắc đạo, bởi vì mình phá được bản ngã. Quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa không? Cái thường bất khinh Bồ Tát là một vị tỳ kheo. Ông là tỳ kheo, là một vị chư tăng. Nhưng mà để mà phá đi cái ngã của ông, mỗi người đến chùa ông đều quỳ lại, ông nói rằng tôi cầu chúc cho quý vị người nào cũng trở thành Phật. Đây là một cái pháp môn tu rất là hay. Thường bất khinh Bồ Tát là chỉ cho cái sự khiêm cung, cái sự mà kêu là lễ kính của quý vị đối với những bậc cao đức, mà đối với cả cái tâm của quý vị nữa. Thành ra quý vị thấy những người mà họ dùng cái lễ mà giống như thiên ma vậy, có bao giờ họ đắc đạo không? Không bao giờ đắc đạo hết. Không bao giờ. Rồi lại có những cái người mà tu hành đó, họ không có đi đến cái chỗ mà phá được ngũ uẩn giai không đó, họ tham thiền đó, họ lạc vào cái tâm vô ký, là cái tâm đó nó rỗng lặng, cái pháp nó chưa hiện. À, bởi vì cái tâm vô ký này đó là tưởng mình chứng cái hư không tạng. À, những người mà họ tu họ lạc vào trong cái tâm vô ký đó, họ tưởng rằng họ chứng cái hư không tạng. Rồi bây giờ cái họ tự tay họ đem mấy cái tượng Phật mà đó giờ họ dựng lên để mà họ hành lễ mỗi đêm, họ đem họ cho, hoặc là họ đập bể ha, họ cất giấu. À, rồi chính họ cũng vậy, chính họ cái họ xưng à, họ xưng họ bây giờ họ tu bằng tâm mười phương chư Phật rồi. Cái bắt đầu cái họ xưng danh ha, họ xưng danh họ là bậc, nghĩa là kêu là rất là cao thượng để mà dối gạt những chúng sinh ngu si. Rồi sau khi mà họ bòn rút hết tất cả của cải của đệ tử rồi đó thì sao? Thì bây giờ cái bộ mặt thật của họ hiện ra. Họ bỏ ra y áo, họ mặc lại đồ đời, cái họ lập gia đình. À, thầy nói vậy thì quý vị tự động biết là ai là quý vị biết à ha. Những cái loài hồ ly này thì nó thuộc về chồn cáo mà nó tu lâu năm đó. Thành ra nó sanh ra là nó trở thành là yêu mị. Cái loại yêu mị này nó không thể nào nó rời xa được ái dục hết. Nên sao? Nó dùng mọi cách nó che lấp, rồi sau cùng thì cái đường tu của nó cũng xa vào biển ái dục à. Rồi nó cũng bị sự đau khổ và nó bị sự trầm luân trà trả quả, vì nó mang cái tội dối gạt và đưa ra những cái thiền định ảo diệu, kêu là những cái thiền định ảo quyền, kêu là không có chân thật đó. À, đây là thầy nói cho quý vị biết, không phải tránh được cái luật nhân quả đâu. Quý vị nên nhớ, dùng cái đồng tiền của chúng sinh rồi sau này khi mà mình rớt xuống ở dưới địa ngục rồi đó, bấy giờ rồi quý vị mới thấy được những cái điều mà mình làm không nên, không đáng chút nào hết. nó hành hình mình rồi. Bây giờ mình nói thiệt là nếu mình mà trả lại cả gấp 10.000 lần cái đó để mình thoát khỏi địa ngục, mình cũng trả nữa. Tại vì không có một cái sự đau đớn nào bằng cái sự mà rớt vào cái địa ngục vô gián đó. Kinh hồn lắm, kinh hồn. Để tránh những cái tình trạng mà quái dị này nó diễn ra trong thời mặt pháp, thành ra Đức Phật ngài dạy chúng sinh không nên chấp lời trong kinh, mà phải hiểu rõ cái ý kinh, tu hành thì mới gột rửa được bản tâm tham sân và si, để đưa cái bát thức của mình nó trở thành cái tứ trí. À, quý vị biết cái người tu đó thì mình tu thì mình dùng cái thức tu, nhưng mà khi mà cái thức mình nó đã thanh tịnh rồi thì nó biến thành trí. Thì cái này thầy có trình bày qua rồi, nhưng mà hôm nay thầy cũng nói nhắc lại để cho quý vị được biết. Thì khi mà quý vị tu đó, cái bát thức quý vị là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạt na, dạ, lại da. Thì bây giờ khi mà quý vị thành tựu mà vô sanh nhẫn rồi đó, thì mắt, tai, mũi và lưỡi quý vị nó thành là thành sở tắc trí. Nó không phải là thức nữa mà nó gọi là trí. Rồi cái ý căn của quý vị đó nó không gọi là ý thức nữa mà nó trở thành diệu quan sát trí. Và cái mạt na thức của quý vị đó nó không gọi là mạt na thức nữa mà nó gọi là bình đẳng tánh trí. Và sau cùng là a lại gia, là cái bát thức nó thành tựu đạo quả, nó gọi là đại viên cảnh trí, a di đà phật. Thành ra bây giờ quý vị đâu còn thức, sống trong thức nữa đâu, mà quý vị bị cái tam giới này nó chi phối. Quý vị sống bằng trí, chỉ dùng trí để mà tùy phương tiện phổ độ chúng sinh, và sau cùng mình nằm xuống với cái trạng thái là đại bát niết bàn. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong kinh nói bản tánh Như Lai tạng vốn thanh tịnh, hằng không dứt, không biến dịch, đủ 32 tướng, ở trong tất cả thân chúng sinh, bị quấn trong lớp áo dơ uế của quẩn giới xứ, bị ô nhiễm vì tham sân si và sự phân biệt hư vọng, giống như là ngọc vô giá bọc trong áo dơ. Ngoại đạo thì nói ngã là tác giả thường trụ, lìa đức tánh tự tại bất diệt Như Lai tạng mà Đức Thế Tôn dạy, không biết có giống như cái ngã của ngoại đạo không? A Di Đà Phật, đây là một cái câu hỏi rất là hay do ngài Đại Huệ Bồ Tát ngài thưa tỉnh cùng Đức Phật. Câu hỏi của ngài là cái Như Lai tạng mà mỗi chúng sinh đều có trong tâm đó, thì cái tạng tánh này nó đã vốn thanh tịnh rồi, nó giống như là một cái viên ngọc mà vô giá nó được gói ở trong cái thân ngũ uẩn. Và cái tánh này thì nó thường là bất sanh bất diệt. Như vậy thì nó so với ngoại đạo. Ngoại đạo nó cũng chủ trương rằng cái ngã là cái bản tâm của mọi chúng sinh, nó cũng trường tồn, nó cũng tự tại và nó bất diệt. Vậy thì cái Như Lai tạng mà Như Lai giảng thuyết với cái ngã của ngoại đạo nó có giống nhau không? Câu hỏi rất là hay. Bây giờ thì quý đại chúng hãy nghe Đức Thế Tôn trả lời. Kinh văn: Phật dạy rằng, này Đại Huệ, Như Lai tạng mà do ta nói không giống như ngã của ngoại đạo. Đại Huệ, Như Lai dùng các nghĩa tính không, thật tế, niết bàn, bất sanh, vô tướng, vô nguyện, vân vân mà diễn tả Như Lai tạng, vì muốn những người ngu si lìa bỏ sự sợ hãi đối với vô ngã mà nói Như Lai tạng, nói vô phân biệt, nói vô ảnh tượng. Các Bồ Tát vị Lai hiện tại không nên cho đó mà chấp ngã. Này Đại Huệ, ví như người thợ gốm dùng tất cả đất sét, nhân công, nước gỗ mà làm ra các vật dụng, Như Lai cũng thế. Vì để giảng giải pháp môn diễn ly hết thảy các tướng phân biệt vô ngã mà phải dùng trí huệ phương tiện khéo, nên khi thì nói Như Lai tạng, khi thì nói vô ngã, vân vân. Đại Huệ, ta nói Như Lai tạng là để nhiếp phục ngoại đạo chấp ngã, khiến lìa tà kiến, thâm nhập được sự giải thoát mau chóng và đắc được vô thượng Bồ đề. Vì thế mà Như Lai tạng chư Phật nói không giống ngã ngoại đạo. Muốn xa lìa tà kiến ngoại đạo, ông nên biết nghĩa Như Lai tạng là vô ngã. A Di Đà Phật. Như vậy thì hôm nay chúng ta thấy Như Lai Tạng được diễn nghĩa một cách chân thật. Đó là gì? Đó là vô ngã của chúng sinh. Cái sự vô ngã này khi nào nó thành tựu? Cái vô ngã này nó thành tựu khi nào quý vị ngũ uẩn giai không? Phải không? Ngũ uẩn giai không tất nhiên là quý vị sẽ đắc được cái Như Lai Tạng. Như vậy thì qua cái sự trình bày của trả lời của Đức Phật đó, thì quý vị thấy rằng cái Như Lai Tạng của Đức Phật ngào ngài giảng ra đó, nó không giống như là cái ngã của ngoại đạo. Bởi vì Như Lai Tạng chính là cái vô ngã, hay là nó đúng ra chính là cái ngũ uẩn giai không. Còn ngoại đạo đó là họ chấp cái ngã. Họ chấp cái ngã là họ chấp có một cái, có linh hồn trường, có một cái linh hồn, và linh hồn đó trường tồn. À, như là Phật chẳng hạn, như bây giờ thầy nói cái ngã của Đức Phật, bây giờ cái ngã của Đức Phật chúng ta đạt đến cái chỗ là vô ngã. Chính vì vậy mà chúng ta có một cái thường trụ, đó là một cái niết bàn. Nhưng mà ngược lại cái ngã của ngoại đạo thì nó chấp cái ngã là cái trường tồn. Chính vì vậy mà nó tu nó không thoát được cái tam giới. Ngoại đạo nó tu nó đến đâu? Ngoại đạo mà nó tu mà cho nó cao lắm đó, thì nó cũng đến cái chỗ cảnh giới là vô sắc giới. Tại sao cái ngã của ngoại đạo nó lại không thoát được ở trong tam giới để nhập niết bàn? Mà tại vì cái ngã này nó vẫn còn tồn tại, là tại vì nó tu sai, nó tu để nó độc tôn cái ngã. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng cái ngã của ngoại đạo nó đưa ra là cái ngã của những cái bậc như là Phạm Thiên nè, những cái vị Phạm Dương nè, những cái vị mà kêu là tối thắng ở trong cái cảnh trời vô sắc giới nè. Tại vì nó nghĩ rằng cái bản ngã này đó là cái bản ngã do cái sự tu mà nó thành tạo. Nó không phải là vô ngã, mà nó do cái ngã mà nó tạo nên những cảnh giới của trời. Mà cảnh giới của trời này thí gì quý vị thấy rằng nó sống vô lượng vô biên. Thành ra chính vì vậy mà nó nghĩ rằng nó không có bị diệt, nhưng mà thật sự nó bị diệt. Là tại vì dầu cho cảnh giới đó nó sống bao lâu đi nữa rồi, nó cũng phải đến một thời gian nó phải bị hủy diệt. Thành ra cái pháp Như Lai Pháp Tạng là một cái thường trụ vĩnh viễn, còn cái ngã của ngoại đạo là một cái bản ngã, cái tôi do chính mình tu luyện mà làm cho cái tôi đó nó đi đến cái cùng tột của các cõi trời. Chẳng hạn như bây giờ mình nói về cái Như Lai Tạng là chúng ta phải tu làm sao chúng ta phá được ngũ uẩn giai không thì chúng ta mới đạt được cái Như Lai Tạng. Nhưng mà ở bên ngoại đạo thì họ không vậy. Bên ngoại đạo họ sẽ tu theo những cái pháp, những cái pháp chẳng hạn như họ tu theo cái bố thí để họ vào những cảnh trời. Họ tu theo những cái mà vô tưởng để họ vào những cảnh trời. Thành ra những cái điều này là những cái điều mà họ dùng bản ngã để họ tô đắp cái cảnh giới của họ. Do đó nó ngược với cái Như Lai Tạng của Như Lai. Như Lai là kêu chúng sinh bỏ cái bản ngã. Hễ bản ngã nó bỏ rồi đó thì sao? Thì các pháp nó vốn không. Các pháp nó vốn không thì bây giờ cái tam giới này nó không gọi là tam giới mà nó gọi là niết bàn. A Di Đà Phật. Do đó quý vị thấy rằng cái kinh Lăng Già này là một quyển kinh siêu việt vô cùng. Nó chỉ rõ ràng cái hành trạng tướng của các pháp. Và chính vì nó chỉ rõ hành trạng tướng của các pháp mà chúng ta không còn ôm ấp các pháp. Chúng ta không còn là bị các pháp nó chuyển để làm đau khổ nữa. Thành ra trong cái cuộc đời này Đức Phật dạy chúng ta là cái gì? Dạy chúng ta là chúng ta hãy thấy được những cái cảnh vật ở chúng ta đang thấy nè, là cái phản chiếu quảng tâm. Mà hễ phản chiếu quảng tâm thì chúng ta không thể nào chúng ta dời đổi, chúng ta sửa bên ngoài được hết á. Chúng ta phải sửa từ trong bổn tâm thì cái trong tương lai cái sự phản chiếu nó sẽ tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật. Từ lúc mà thầy giảng kinh Lăng Già, thầy thấy cái chỗ này là cái chỗ mà siêu việt nhất, chỗ hay nhất. Chỗ này là người nào mà hiểu được rồi đó là người đó sẽ tự động không còn phiền não nữa. Tại vì cái cảnh giới này chính mình tạo ra, còn phiền não với nó là cái người mà tạo ra cái vật đó rồi lại phiền não vật đó, cái người này ngu si. Thầy không hiểu tại sao từ thời Hoằng Nhẫn Đại Sư Ngài không dùng cái kinh này để dạy chư Tăng, mà Ngài dùng kinh Kim Cang. Nhưng mà từ đạo tính thiền sư trở về trước lại dùng kinh này. Kinh này quá là hay, xuất sắc vô cùng. Nó đi đến cái tận cùng mà kêu là không không thể ngờ được. Lúc trước thầy chưa có dịp để mà thầy mở ra để thầy nghiên cứu. Nhưng mà càng nghiên cứu thấy nó càng hay. Nó càng giúp cho chúng sinh nhận rõ được cái bản chất của vạn vật, của vũ trụ. Nó làm cho chúng sinh là hiểu được những cái mà mình đang có, những cái mà mình đang đau khổ này là do cái sự mà chiếu diệu từ trong bản tâm nó hiện ra. Bây giờ cái sự chiếu diệu từ bản tâm thì quý vị phải làm sao? Quý vị phải tự sám hối trong bản tâm của mình ha. Quý vị phải làm cho nó được trong sạch ha. Thành ra quý vị thấy trong kinh nó có một câu rất hay ha. Nó có một câu để nó phá đi những cái sự mà hình ảnh xấu của sự chiếu dựa bản tâm nè. Đây nè, những người mà họ sám hối ở trong tâm thì họ sám hối như thế nào mới thật sự phẩm sám hối hết tội? Quý vị nghe một câu mà trong kinh nói rõ ràng: tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thải đều không, thế mới thiệt là chân sám hối. Phải không? A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái cảnh đời bây giờ mà nó đã như vậy là quý vị đã làm trong cái thời quá khứ nó đã xấu rồi. Thành ra bây giờ ngay lập tức bây giờ phải sửa nó bằng cách là sửa bản tâm. Mà đã sửa bản tâm rồi thì thế giới trong tương lai của quý vị nó sẽ chiếu hiệu ra một cách rất là thanh tịnh, rất là bình đẳng, rất là an lạc. Và cái thế giới đó không gọi là thế giới của nhân sinh mà gọi là thế giới của an lạc niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.